Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Được về đây cùng theo ánh đạo vàng, tiếng niệm Phật tỏa lan rền vang khắp đạo tràng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, theo pháp môn Tịnh Độ chuyên niệm A Di Đà với chiếc áo cà sa. Xem đây chính là nhà. Giữ môn quy cùng với oai nghi, trong đạo tràng hãy bước ra đàng. Nhất tâm niệm Phật, hành trong chánh giác, thân tâm an lạc, tinh tấn hành trì. Dù gặp chướng ngại gì, tâm vẫn không sao động. Ngôi nhà chung mang tên Hoằng Pháp, công ơn thầy lấy gì đền đáp. Nguyện vững tâm hành theo chánh pháp, đem an vui đến với muôn người, gieo rắc lòng từ bi, làm lành tránh ác, khắp nơi vang tiếng hát hòa trong đại gia đình. Duyên được về đây cùng theo ánh đạo vàng, tiếng niệm Phật tỏa lan rền vang khắp đạo tràng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, theo pháp môn Tịnh Độ chuyên niệm A Di Đà với chiếc áo cà sa. Xem đây chính là nhà. Giữ môn quy cùng với oai nghi, trong đạo tràng hãy bước ra đàng. Nhẫn tâm niệm Phật, hành trong chánh giác, thân tâm an lạc, tinh tấn hành trì. Dù gặp chướng ngại gì, tâm vẫn không sao động. Ngôi nhà chung mang tên Hoằng Pháp, công ơn thầy lấy gì đền đáp. Nguyện vững tâm hành theo chánh pháp, đem an vui đến với muôn người, gieo rắc lòng.
A Di Đà Phật. Quý Phật tử trong đạo tràng chùa Thanh Phước, sáng hôm nay theo lời của sư cô hướng dẫn, quý Phật tử đến đạo tràng tu một ngày an lạc. Và buổi sáng hôm nay quý Phật tử sẽ cùng với chư tăng ni, chúng ta cùng với nhau ôn lại những lời của Đức Phật dạy cách đây hơn 25 thế kỷ. Đạo tràng có ai đem theo điện thoại di động không? Nếu có đem theo điện thoại di động, quý Phật tử tắt nguồn liền. Tại vì hôm nay là quý Phật tử đang trân trọng Đức Thế Tôn. Mình là con của Phật, mình tôn trọng Đức Thế Tôn, cho nên hôm nay mình tâm sự với Phật thì quý Phật tử nên tắt nguồn điện thoại di động đi quý Phật tử. Cái điện thoại di động nó là một cái phương tiện để cho tất cả chúng ta liên lạc ở cõi trần tục thôi. Còn hôm nay quý Phật tử ngồi trong đạo tràng chùa Thanh Phước thì quý Phật tử đang cùng nhau liên lạc với Phật. Phải không quý Phật tử? Chẳng lẽ rồi đang tâm sự với Phật ở trong túi của mình, rồi cái điện thoại liên lạc trần tục nó reo lên thì làm sao đấy? Cho nên đó, mình tôn trọng Phật thì quý Phật tử nên tắt nguồn di động đi quý Phật tử. Phải không? Để đang nói chuyện với Phật rồi cái bắt đầu nó reo nghe te te tít tít ở trong túi, rồi cái bắt đầu quý Phật tử rớt từ thế giới Phật rồi mình lọt xuống với cõi ta bà lại, thì mình lại uổng phí một lần tu đó quý Phật tử. Đạo tràng mình tu được mấy lần rồi? Quý Phật tử đến đây tu được mấy lần rồi? Lần này là lần thứ hai. Một tháng một lần. Tháng này là tháng thứ hai. Vậy là quý Phật tử ăn đầy tháng hồi tháng rồi phải không? Nghĩa là mình lớn tuổi nhưng mà mình bước chân vào trong đạo mới có 2 tháng tuổi thôi. Phải không? Hồi tháng rồi mới đầy tháng. Đầy tháng hồi bữa mùng mấy vậy? Cũng ngay ngày mùng 2 phải không? Chàng ơi, đầy tháng mà sao lớn tuổi quá. Đạo tràng tu được bao nhiêu người? Cái danh sách tu chính thức là bao nhiêu vị? Hồi tháng rồi đó. Trên 100 không? Trên 100. Trên 200 luôn. Vậy thì quá giỏi rồi. Mới có 2 tháng tuổi mà đi học đều quá. Vậy là quá tốt rồi đó. Cho nên con đường dẫn vào trong đây, hồi nãy thầy Đại Đức MC vừa mới nói cho quý Phật tử đó, là cái con đường đi vào Thanh Phước tự rất là khó khăn. Khúc đường đất, khúc đường nhựa, khúc đường xi măng, phải không quý Phật tử? Quý Phật tử thấy nó có khó không? Khó không? Đâu có bằng ông Trần Quyền Trang đi thỉnh kinh nó còn khó hơn nữa. Phải không? Ông Trần Quyền Trang, ông đâu có đi đường nhựa, đi đường đất đâu. Ông leo lên núi, ông tuột xuống sông hoài đó quý Phật tử à. Cho nên mình tu bây giờ mình dễ hơn ông Trần Quyền Trang ngày xưa. Vậy đó mà quý Phật tử ơi, mình đến đây mình tu mà mình không có bao giờ biết rằng mình tu để làm gì hết. Ở trong đây đó, đại đa số cũng có một vài Phật tử hiểu đạo, nhưng mà đại đa số chúng ta đó hỏi sao mà bà cụ đi vô trong Thanh Phước vậy? Chàng ơi, bấy bả rủ tu đi thì tu đi, chứ tôi đâu có biết cái gì đâu. Phải không? Mình tu mà mình không hiểu, người ta rủ thì mình đi. Có bà cụ thì nói, chàng ơi, vô trong Thanh Phước, sư cô trong trọng nấu đồ chay ăn ngon lắm, vô tu để kiếm đồ chay ăn. Phải không quý Phật tử? Cho nên mình cố gắng làm sao mình tu mà mình phải biết con đường đi của mình. Chứ nếu không là quý Phật tử, mình tu là để cho mình chạm tay của mình vào trong bàn tay của Phật. Trong đạo tràng của mình có bao giờ mình thấy tượng của Đức Phật A Di Đà xòe cái bàn tay xuống không? Thấy phải không? Nhưng mà có một số Phật tử không thấy. Quý Phật tử ơi, cái người đã thấy đường tượng Đức Phật A Di Đà rồi, vậy đó mà cái tay của mình chạm vào tay Phật còn khó nữa, huống chi mình chưa bao giờ mình thấy, phải không? Vào trong đây thì quý Phật tử đi chùa Thanh Phước này đi rất là nhiều, nhưng mà ngồi mà đông như thế này thì mới có 2 lần thôi, phải không? Lần thứ nhất có ai giảng cho quý Phật tử nghe không? Dạ, bây giờ là lần thứ nhất là ai giảng vậy? Thầy Trí Huệ, phải không? Vậy thì quý Phật tử mới có đầy tháng có Trí Huệ rồi. Quá tốt rồi, phải không quý Phật tử? Mới vừa đầy tháng là đã có Trí Huệ đó. Cho nên đó, quý Phật tử thấy rằng, quý Phật tử nhớ mình có rất nhiều nhân duyên, cho nên hôm nay mình mới ngồi tại nơi đây được. Bây giờ trong đạo tràng của mình khoảng 200 người thôi, trên dưới 200 người, mà quý Phật tử thấy ở ngoài kia đó, cái con số mà đang lang thang ở ngoài kia, giờ này đánh bài có nè, đúng không? Giờ này nhậu có nè, giờ này gây lộn có nè, đánh lộn có nè, bị công an bắt có nè, đủ thứ hết trơn quý Phật tử à. Cái số đó nó nhiều gấp 10 lần số của mình đang tu. Thì quý Phật tử ơi, mình đi tu khó lắm đó, chứ không phải chơi đâu nghe quý Phật tử. Mặc được chiếc áo tràng lam đã khó rồi, quy y Tam Bảo lại càng khó hơn nữa, mà tu còn khó hơn nữa, mà được nghe pháp khó thêm một chút xíu nữa. Nhưng mà tất cả những cái khó đó, nó không có cái khó bằng giữ được thân người đó quý Phật tử. Cho nên cái đề tài hôm nay thầy gửi đến toàn thể đạo tràng chùa Thanh Phước được mang tựa đề giữ mãi thân người. Quý Phật tử ơi, mình giữ thân người không nổi đâu quý Phật tử à. Tại vì sao quý Phật tử biết không? Khi mình đánh dẫy một con cá đó, con cá nó chết 7 lần. Mình đi ra chợ, thầy nói này đi chợ thôi, chưa có xuống dưới mương tác đìa nha, không có nói cái đó, mình nói đi chợ thôi. Thì cái bà bán cá đó, bà làm cho con cá nó chết giấc một lần để mà sọt cọng dây vô cái mang của con cá đặng cho mình xách đem về. Chết lần thứ nhất. Khi mà quý Phật tử mang con cá đó tới nhà rồi, quý Phật tử chở cái đầu dao, quý Phật tử gõ vô đầu con cá 4-5 cái gì đó là chết lần thứ hai. Rồi mình đè con cá xuống tấm thớt, mình đánh dẫy con cá chết lần thứ ba. Mình mổ bụng, mình móc ruột, mình làm sạch mang là chết lần thứ tư. Quý Phật tử ơi, mình khứa ra từ khứa nữa là chết lần thứ năm. Bỏ vô trong cái nồi đất, cái ơ đất mình kho, mình gắt tiêu lên là chết lần thứ sáu. Rồi mình nhai nó nhuyễn nhừ, mình nuốt vô trong bụng chết lần thứ bảy. Cho nên quý Phật tử chỉ cần mình đánh dẫy, mình giết một con cá thôi nha, là linh hồn của nó chia làm hai. Một là nó đứng ở bên cõi vô hình, nó chờ mình qua để rồi thanh toán món nợ của cuộc đời với nó. Còn phân nửa đó nó bám vô trong bàn tay của mình và bờ môi của mình. Cho nên mình ăn mặn, phân nửa linh hồn của con vật nó đậu trên bờ môi của mình rồi quý Phật tử. Cho nên nó tại sao gia đình mình cứ vợ chồng gây gỗ? Tại sao vậy? Vì cái quán khí nó bám trên bờ môi của mình. Cho nên rồi vợ chồng đó bị cái quán khí này, nó làm cho cái khẩu của mình không được thanh tịnh, làm cái khẩu của mình không được yêu thương, làm cái khẩu của mình không có nhẫn. Phải không? Cho nên cái người ăn chay gia đình tự nhiên nó hạnh phúc là tại vì sao vậy? Linh hồn của tàu hũ nó không có, quý Phật tử hiểu không? Thầy hỏi trong đạo tràng chùa Thanh Phước ai ăn chay trường đâu? 200 người mà có 4 cái bàn tay giơ lên là quý Phật tử ơi. Vậy là đạo tràng của mình ai ăn mặn trường đâu? Có ai ăn mặn trường không? Có thì giơ tay lên đi quý Phật tử. Vậy thì 4 người ăn chay trường, còn 196 người kia ăn chay kỳ phải không? Một tháng mấy ngày? Có ai ăn tháng 2 ngày không? Ai ăn 2 ngày giơ tay thì coi coi. Ăn 2 ngày ăn cơm với cái gì? Một Phật con làm biến nấu quá. Phải không? Mình ăn tháng 2 ngày là làm biến nấu liền quý Phật tử à. Đi chợ mua cá chết chết, chết ngộp gì đó cho nó đỡ tội. Người về mờ người kho cho cha con nó ăn. Còn con ăn tháng 2 ngày 30 với 15. Cho nên con bới chén cơm lên rồi, cái con lột trái chuối chín gắt miếng muối tiêu ăn xong một buổi. Có ai ăn cơm vậy không? Ăn để trả nợ cho Phật, phải không? Như vậy ăn chay không bao giờ giữ được thân người. Mình ăn chay cái kiểu mà lúc nào mình cũng gắt một miếng muối với trái chuối, miếng muối trái chuối, vậy thì thất bại không? Mình ăn với cái mặt mình nó giống trái chuối luôn. Rồi làm sao thành Phật đấy? Cho nên ăn chay không phải để trả nợ cho Phật. Quý Phật tử ở đây mà người nào ăn chay cái kiểu đó là thất bại. Cho nên thầy khuyên quý Phật tử, cái buổi cơm chay của mình cũng giống như bao nhiêu buổi cơm bình thường khác. Mình vẫn mua, mình vẫn làm, mình có canh, có xào, có kho đàng hoàng như người ta. Đừng có làm biến quý Phật tử à. Ăn chay là để cho cái miệng của mình sạch. Ăn chay để cho bao tử của mình sạch. ăn chay để cho tâm của mình được sạch, chứ không phải ăn chay để con trả nợ cho Phật gì. Sư cô dặn Phật tử ăn chay tháng 2 ngày không phải để trả nợ cho Phật. Cho nên rồi cứ bới cơm ăn chuối không, phải không? Có nhiều người đó là ra ngoài sau vườn ngắt mấy cọng rau vô rửa cái luộc sơ sơ lên vậy đó, rồi cái xịt nước tương rồi chấm ăn cho nó qua ngày. Ăn chay như vậy làm sao quý Phật tử mà có thể người ta nhìn người ta phát tâm được đây? Quý Phật tử ăn chay sao mà người ta nhìn cái cô Phật tử này nè, cái người ta thèm đồ chay liền, phải không quý Phật tử? Đó, như sư cô chủ trì ở đây đó, quý Phật tử thấy không, nhìn sư cô là thèm đồ chay rồi. Mình ăn chay mà như sư cô ăn chay trường ở đây, mà sư cô ăn cơm với muối tiêu với chuối, là quý Phật tử ơi, nhìn sư cô con không dám ăn chay, con không dám quy, con không dám mặc áo tràng lam, con không dám tu một ngày an lạc nữa, phải không? Tu là phải ăn uống cho đàng hoàng à, đừng bao giờ ăn sinh mạng của chúng sinh thôi. Ăn chay có nghĩa là ăn lạc. Chữ lạc ở đây nó có hai nghĩa. Một là không có vị mặn máu và nước mắt của chúng sinh trong bụi cơm của mình mới gọi là ăn lạc quý Phật tử à. Lạc ở đây không phải lạc muối, lạc nước mắm, lạc nước tương, mà chữ lạc ở đây là không có vị mặn máu và nước mắt của chúng sinh. Quý Phật tử ơi, xách con cá về nó khóc dài đường đó quý Phật tử. Nó đã khóc từ khi người ta vớt nó từ dưới sông, người ta gọng nó vào trong cái khên, cái nồi, cái thùng rồi quý Phật tử. Nó đã khóc nhiều lắm rồi. Rồi khi mà mình cầm cọng dây sọt ngang cái mang nó đó, mình xách về nhà là nó khóc dài tới nhà. Vậy đó, mà quý Phật tử ơi, mình chở cái cán dao lại, mình đập bụp 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 4-5 cái để cho con cá nó dậy dậy dậy, nó rung 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 vậy. Vậy đó mà ngồi ăn ngon lắm, phải không? Tại vì tất cả chúng ta không hiểu, ngoài cha mẹ sanh ra quý Phật tử, mình còn một người mẹ lớn lắm quý Phật tử à. Người mẹ đó chính là sự sống của cuộc đời này. Mà sự sống của cuộc đời này chính là trái đất. Nói trái đất cho quý Phật tử dễ hiểu, nó là một sự sống của cuộc đời này. Cho nên trái đất là một người mẹ tặng cho mình gió để mình thở. Trái đất là một người mẹ tặng cho mình những cánh rừng mênh mông, đó là lá phổi của mẹ mình, để cho mình khỏe khoắn, để cho mình mạnh giỏi. Vậy đó mà buồn buồn cái sách cưa vô rừng đốn à. Buồn buồn sách cưa vô rừng đốn. Quý Phật tử ơi, như vậy là mình làm tổn thương lá phổi của mẹ mình rồi đó. Tất cả những dòng sông và biển cả là máu của mẹ mình, phải không quý Phật tử? Vậy đó mà con lâu lâu hốt rác bỏ vô cái bọc ni lông đen dục xuống sông. Ở đây ai có dục rác xuống sông? Có không? Mô Phật, dạ không. Con liện con chuột với con chó không à? Con chó nó chết rồi, cái túm bọc ni lông liện xuống, thấy không? Mình làm cho dòng sông nó bị ô nhiễm, tức là mình làm cho máu của mẹ mình nó không còn tinh khiết nữa. Vậy đó mà quý Phật tử ơi, mẹ của mình chấp nhận chảy máu xuống cho mình, để cho con của mình nó được tắm trong dòng máu của mẹ hiền, để được uống cái máu của mẹ mình. Vậy đó, rồi uống cho đã, tắm cho đã, rồi làm cho cái dòng sông nó đục ngầu, nó đen thui, nó ô nhiễm luôn, phải không? Vậy thì trái đất này là mẹ của chúng ta, thì tất cả những cái gì mà sống trong trái đất này đều là anh em với nhau cả, đều là con của mẹ hết. Hôm nay thầy nói cho quý Phật tử trong đạo tràng Thanh Phước nghe, Phật tử nam là anh, Phật tử nữ là chị, còn tất cả những chúng sinh xung quanh mình là những đứa em bé bỏng của mình. Con trâu, con bò, con chó, con mèo, con heo, vân vân. Con gà, con vịt, con chim, con sò, con cua, con ngốc, vân vân. Con trùng, con kiến, con ruồi, con muỗi, vân vân. Tất cả những chúng sanh xung quanh mình đều là những đứa em bé bỏng của mình đó, phải không? Vậy mà đôi khi quý Phật tử ơi, đứng trên chiếc xuồng vậy đó, rồi cái bắt đầu túm đầu lưới liệu một cái chuẩn thiệt là lớn vậy đó, kéo nó lên rồi bắt đầu lượm từ đứa vô trong thao, phải không? Đặt tên kêu này, thằng cá linh, thằng cá sặc, thằng cá lóc, thằng cá trê, thằng cá rô, thằng nào cũng có tên hết đó quý Phật tử à. Đi về nhà phân loại thằng nào bự, thằng nào mập, thằng nào có mỡ, thằng nào tròn trịa đem ra chợ bán, thằng nào nhỏ nhỏ vậy kho để dành ăn. Thì quý Phật tử ơi, tất cả những người anh, những người chị vậy đó, mà quý Phật tử chúng ta tàn nhẫn lắm đó quý Phật tử à, phải không? Đi ra chợ nữa nè, mình không nói quăng lưới, đi ra chợ. Một người chị xách giỏ đi ra chợ, thầy nói chị là gì? Là Phật tử nữ nghe. một người chị xách giỏ đi ra chợ chỉ vào mặt những đứa em của mình nằm trên cái mâm. Phải không? Lựa thằng này còn sống nè, thằng này còn đang nhảy nè, mua thằng này về mần thịt ăn mới ngon. Còn thằng này bị ngộp rồi, bị chết rồi, thịt nó ăn không ngon. Mình ăn thịt em của mình, quý Phật tử ơi, mà mình giày xéo trên sự đau đớn của nó. Thay vì mình mua nó chết rồi đi, để rồi mình bớt đi cái tội giày xéo. Mình mua lúc nó còn lỗi, lúc nó còn mạnh dỗ, để rồi mình đập đầu cho nó chết từ từ đó quý Phật tử à. Ở đây quý Phật tử có ai ăn cá kèo không? Có không? Mô Phật có, ăn chay kỳ phải có ăn cá kèo chứ phải không? Quý Phật tử ơi, mình làm cho em của mình nó chết đau đớn lắm đó. Nó còn sống vậy đó, rồi nấu một nồi nước sôi lên nêm nếm xong là thả từ con dãy, thả từ con nó dãy trong nồi vậy đó quý Phật tử. Mình ăn ngon miệng của mình mà em mình nó đau đớn, nó dãy dụa. Quý Phật tử ơi, mỗi lần kho cá kèo, mình tưởng tượng mình là con cá kèo đi. Người ta thả mình vô trong nồi nước sôi như thế này, mình chịu nổi hay không? Mình làm mất thân người đó quý Phật tử. Tại vì sao vậy? Khi mà mình giết con cá kèo, giết con cá lóc, giết con cá sạch, mỗi một con cá như vậy, không phải mình giết một con là mình đền mạng một con, không phải. Tuổi thọ của mình tới 100 năm lận, tuổi thọ của một con cá nó 3 tháng hoặc là 6 tháng thôi quý Phật tử đó. Cho nên quý Phật tử, thí dụ như bây giờ đó, một con cá nó sống, thầy nói rằng là tự nhiên của nó, trừ những cái con cá mà nằm ở trong rừng, trong đìa sâu, nó sống 2-3 năm, 9-10 năm, phải không? Có những cái con cá nó bự mà nó dài thường thường 3-4 kg đó, cá lóc như vậy đó thì không nói tới. Nhưng mà tuổi thọ của những con cá, con tôm mà quý Phật tử thường mua về ăn dài 3 tháng thôi. Rồi quý Phật tử ơi, mình ăn, mình ăn, mình ăn, mình ăn hết kiếp này đến kiếp kia, mình cứ ăn thịt con này, con này, con này, con này, rồi con kia, con kia, con kia, mình ăn hoài. Nó cộng lại tuổi thọ của những con cá, những con tép, những con tôm đó bằng tuổi thọ của mình, thì lúc bấy giờ mình sẽ trả nó. Quý Phật tử ơi, mình ăn một con tép, một con cua, một con sò, thì linh hồn của nó cũng chia làm hai. Thầy nói ví dụ trong cuộc đời của quý Phật tử nè, mình đánh dẫy bao nhiêu con cá lóc. Bây giờ thầy nói trung bình thôi, từ hồi đó cho tới ngày mình quy y biết nghe pháp nè, ngày hôm nay nè, quý Phật tử ơi, mình có thể giết chết trên 1000 con cá lóc rồi. Trên 1000 con cá lóc, đập đầu trên 1000 con cá lóc. Thầy chưa nói tới cá linh hay là những con cá nho nhỏ nữa. Thầy nói 1000 con cá lóc thôi là 500 linh hồn của nó đứng ở phía bên kia, nó chờ đợi mình đó. Còn 500 linh hồn nó bám vô thôi đôi tay của mình. Cho nên bàn tay của mình bây giờ là bàn tay đầy quán khí hết quý Phật tử à. Phải không? Sở dĩ mình làm ăn, mình làm ăn thì đương nhiên mình phải sử dụng cái tay. Mà cái tay của mình quán khí không? Mình đi kinh doanh, mình làm ăn mình phải dùng lời nói. Miệng của mình quán khí không? Cho nên tại sao bây giờ có người ta làm ăn bằng tay, bằng chân, bằng miệng đều thất bại hết. Quý Phật tử thấy tất cả chúng ta để cho quán khí nó dằn vật mình. Vì sao vậy? Mình đã từng dằn vật thân thể của nó. Ở trên mạng đó, nó có quay lại bằng một cái phim điện thoại. Quý Phật tử ơi, nó mở lên trên mạng đó, có 4 người, 2 nam, 2 nữ đi vào trong một cái quán ở bên Trung Quốc đó. Vô trong cái quán đó, nó ngồi, nó ăn, ăn ốc khỉ. 4 người ngồi 4 góc, 4 cái chén, 4 cái muỗng, 4 cái dĩa, 4 đựng muối tiêu, nặng chanh sẵn. Lên đây có một cái dài đâm tiêu bằng hinox. Rồi ở trên cái bàn của nó thì nó có cái nó khoét cái lỗ tròn tròn như này quý Phật tử, nó kéo ra kéo vô được. Nó đút coi đầu con khỉ lên tới cổ, cái nó đóng hai cái miếng dán lại là nó siết ngang cổ. Ở dưới cái bàn cái nó là nó trói hai tay hai chân con khỉ vô chân bàn hết. Quý Phật tử ơi, rồi hai người đàn ông, hai người phụ nữ thay phiên cầm cái chài đâm tiêu bằng hinox đập vô đầu con khỉ. Đập một cái là nó dãy dụa, nó hét lên, nó rung bờ môi, nó rung nước mắt nó chảy ra. Nhưng mà người ta không còn để ý đến cái sự đau đớn của nó nữa. Đập liên tục, thay phiên nhau đập. Rồi lấy cây dao lột cái hộp sọ nó ra. Quý Phật tử ơi, múc cái ốc chia ra làm 4 cái chén, gắt muối tiêu lên, ngồi ăn mặt cười hả hê như thế đó. Thì quý Phật tử thấy mình còn giữ được thân người của mình hay không? Mình hủy hoại, vì con người là chữ nhân. nhân đạo nè, nhân ái, nhân nghĩa, nhân lễ mà quý Phật tử, nhưng mà mình đánh mất chữ nhân của mình, tức là mình đánh mất chất người của mình. Phải không? Có đánh mất không? Đang mất rồi đó quý Phật tử. Cho nên đó, thầy nói tất cả chúng ta là hình ảnh của những con người đang ngồi ở đây, giống như là cây đèn hết nha quý Phật tử. Nhưng mà trong cây đèn có người đèn dầu, dầu còn đầy. Có người dầu chỉ còn phân nữa. Có người dầu sắp cạn rồi. Cái tướng của chúng ta, cái xác của chúng ta là con người, nhưng mà cái chất người giống như cây dầu trong đèn vậy đó. Có người còn y nguyên, có người mất rồi, có người cạn rồi. Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta đó, mỗi một lần mà mình giết một con cá lóc, dầu lưng xuống một miếng. Mình cắt cổ một con gà, dầu lưng xuống một miếng. Thầy chưa nói đến tất cả những người mà làm nghề đâm họng heo, đập đầu bò, quay heo, hay là lột hột vịt lộn bán. Chưa nói tới những người đó. Mình nói những cái ngày thông thường của mình thôi. Một ngày lễ dỗ cắt cổ 10 con vịt, 10 con gà, quý Phật tử ơi, dầu trong cây đèn của mình nó lưng xuống. Chất người trong tâm của mình nó lưng xuống, nó lưng xuống như thế này. Đạo tràng ở trong đây ai có thì hãy cố gắng làm những điều thiện đi để châm một miếng dầu trở lại. Để không một ngày nào đó quý Phật tử ơi, con quỷ vô thường nó đến nó kêu bà Hai ơi, giấy tạm trú tạm vắng của bà hết hạn ở cõi ta bà rồi. Là quý Phật tử ơi, trút hơi thở sau cùng đó quý Phật tử. Có bà đó thì bắt đầu tắt thở, trước khi tắt thở la làng lên in ỏi luôn. Tụi bay đóng cửa lại đi, tụi nó đứng ở ngoài kia, tụi nó lâu, tụi nó kéo tao kìa, đóng cửa lại đi. Tức là quán khí nó tràn về rồi, nó chờ đợi lâu lắm rồi quý Phật tử. Nó chờ mình từ khi mình bắt đầu biết làm cá, nó chờ từ khi mình biết cắt cổ con gà. Nó chờ mãi cho tới bây giờ mình trút hơi thở sau cùng. Quý Phật tử ơi, linh hồn chưa kịp lú ra khỏi thể xác là quán khí nó chờ ngoài cửa. Quý Phật tử thích chết kiểu đó không? Ai thích chết kiểu đó giơ tay lên thầy biết coi. Ai thích chết cái kiểu mà vừa lú ra mà nó đứng ngoài cửa nó lôi rồi? Ai thích? Tất cả chúng ta đâu có ai thích, phải không? Mình thích chết giống như một ông cụ bà cụ như thế này, chạy vô nói với sư cô trụ trì chùa Thanh Phước: sư cô ơi, ngày mai con lên đường về Phật đúng 12 giờ trưa. Rồi bắt đầu nói với bạn bè lựa đúng ngày mùng 2 mỗi tháng, ngày mà bạn đạo tập trung lại, cho bạn đạo hay, quý vị ở lại niệm Phật. Ngày mai đúng 12 giờ tôi theo Phật về Tây Phương. Chết như vậy vui lắm, không đau, không vật vã, không gì cả quý Phật tử à. Chết là gì? Giống như là hai con người leo lên xe. Quý Phật tử nhớ nghe, chết thầy nói ví dụ giống như hai người leo lên xe thôi. Một người bị công an vô bịt mắt, đạp vô chiếc xe bít bùng chạy mà không biết đi về đâu, đau đớn không? Còn một người đăng ký phương trang thành bưởi, ngày mai đúng mấy giờ mày lại rước tao ra xe. Quý Phật tử thích đi xe kiểu nào? Đi về Phật có nghĩa là biết trước. Tại vì sao? Giống như thầy nói ví dụ cho quý Phật tử dễ hiểu. Tôi điện thoại rồi, đúng mấy giờ xe trung chuyển rước tôi đi. Mình đi như thế thanh thản, rõ ràng, dọn dẹp việc nhà tính toán đâu đó rồi lên xe đi. Lên chiếc xe Phật, quý Phật tử ơi, nó chạy tới đâu biết tới đó. Còn lên chiếc xe bít bùng nó đưa mình đi đâu mình cũng không biết hết, phải không? Tới chừng nó đạp mình xuống xe cái mình nhìn thấy cái cổng thiệt là lớn, địa ngục A Tỳ. Lúc đó giật mình đâu có kịp nữa đâu, phải không? Cho nên hai cái chết, một cái chết thì đau đớn, một cái chết đó thì nó không có đau đớn, nó thanh thản nhẹ nhàng. Cho nên trong phim mà quý Phật tử coi đó, phim Tàu á, có những cái chết nặng tợ Thái Sơn, có những cái chết nhẹ tợ Long Hồng. Cho nên người nào mà làm cái nghiệp nặng quá đó thì hỗn hậu với cha mẹ mình đó, thì cái nghiệp đó nặng tợ Thái Sơn, phải không? Còn những cái người nào mà có hiếu với cha mẹ, yêu thương anh em của mình, thương tất cả những mảnh đời bất hạnh, thương con vật, nói chung là thương cỏ cây hoa lá, người ta có cái lòng từ như vậy thì cái chết của họ tựa Long Hồng thôi quý Phật tử, nhẹ nhàng bay lên thôi. Quý Phật tử muốn chết bay lên hay chết mà tuột xuống? Tại vì cái linh hồn của mình nó ngộ lắm quý Phật tử. Nếu mà người nào làm nghiệp sát, nghiệp si nhiều, linh hồn của mình nó màu đen, cái đầu nó cắm xuống vậy nè, nó cắm thẳng xuống vậy. Rồi làm sao ngất đầu lên, bay lên được đấy. Còn linh hồn mình làm những điều thiện như quý Phật tử đến đây tu một ngày an lạc là linh hồn nó ngẩng lên vậy, nó bay lên vậy không? Cho nên có một bà cụ đó, bà đứng ở cõi vô hình 60 năm rồi. Có một lần có một vị hòa thượng, khi mà ngồi niệm Phật tự nhiên rồi cái thần thức của hòa thượng đi ra. Hòa thượng gặp linh hồn của bà cụ đứng ở cõi vô hình. Hòa thượng mới hỏi sao mà bà cụ đứng ở đây một mình vậy. Bà cụ nói dạ thưa hòa thượng, tôi chết 60 năm rồi mà không ngày nào tôi dám về nhà hết. Hòa thượng hỏi sao vậy. Nó cũng toàn là đồ mặn không thưa hòa thượng. Hồi xưa đó, khi mà con còn sống đó, con còn có cái miệng, cái lưỡi, cái bao tử, cho nên đó thì cái nghiệp của một con người, cho nên con thèm ăn con này, thèm ăn con kia. Nhưng mà con chết rồi, linh hồn của con đâu có cái miệng, đâu có cái bao tử đâu. Mà linh hồn của con thích ngửi những cái mùi nhẹ nhàng, thanh thản, như là mùi trái cây, mùi hương, mùi hoa, để linh hồn của con nó nhẹ, nó ngẩng đầu lên. Mà mỗi lần con của con nó giái tên của con bay về nhà, con chịu không nổi. Mùi máu thịt của chúng sinh làm linh hồn của con nó cứ cắm đầu xuống hoài. Quý Phật tử đừng có tưởng làm cha mẹ mình còn sống ăn mặn thì cúng mặn, nghe sai rồi. Sống ở đây thì quý Phật tử ơi, có thể là mình ăn mặn đó, nhưng mà qua bên thế giới bên kia vô hình, thân thể không giống như bên đây, không có thể nào ăn mặn được đâu. Bao tử đâu mà ăn, phải không? Vậy đó mà mình cứ, má tôi hồi còn sống bà thèm bún mắm, cho nên bây giờ tôi cứ cúng bún mắm hoài. Bà ăn nổi không? Bà bay vô, bà ngửa cái mùi mắm, bà bật ngửa ra khỏi nhà rồi, làm sao mà bà bay vô nhà được. Rồi tối ngày con cháu hình như là vô tình mình đuổi cha mẹ mình ra khỏi nhà. Như vậy thì làm sao cử quyền độ mình được quý Phật tử? Tối ngày mình đuổi ông bà cha mẹ mình ra khỏi nhà hoài. Hình thức thì người ta nhìn thấy nó có hiếu, năm nào nó cũng giật heo, nó đám dỗ ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại nó hết. Về hình thức rất là có hiếu, nhưng mà về tâm linh quý Phật tử đang đuổi ông bà của mình ra khỏi nhà luôn, không dám lên bàn thờ ngồi mà. Thì cuối cùng rồi cứ đổ thừa, tại sao cửu quyền không độ con? Mình đuổi người ta đi rồi lấy gì người ta độ mình? Ở đây ai đuổi cửu quyền đâu giơ tay lên, mà khỏi giơ tay lên thầy biết hết rồi. Tất cả chúng ta đã đuổi cửu quyền đi hết, vì trên bàn thờ chưa bao giờ quý Phật tử cúng chay, phải không? Chay cũng cúng vậy đó, gầm vía cũng mua đồ chay cúng, nhưng mà Tết là dứt khoát là cúng mặn, ăn đồ mặn, cúng đồ mặn không quý Phật tử. Ông bà của mình không thích đâu, thầy nói thật đó. Tại vì linh hồn của người ta, thầy nói giống như vậy đi cho quý Phật tử dễ hiểu nè. Hồi xưa má mình không có đau bao tử, má mình thích ăn đủ thứ hết. Mà bây giờ đau bao tử rồi đưa miếng xài sống, bà dám ăn không? Không ăn. Vì sao vậy? Vì bao tử bị bệnh, không dám ăn. Đừng có nói hồi đó bà thèm ăn xài, rồi bây giờ bà bệnh rồi cứ mua xài cho bà ăn. Sai lầm, phải không quý Phật tử? Cho nên còn sống, thân mình còn nè, da mình còn, thịt mình còn, máu mình còn, xương mình còn, miệng mình còn, bao tử mình còn, ruột gan mình còn. Rồi sống giữa cuộc đời này quý Phật tử ơi, mình có một cái thói quen, mình thèm món này, thèm món kia, thèm thịt của em mình. Có nhiều bà nói đứa em nào tao cũng quất hết rồi, còn thằng tên cá sấu tao chưa ăn. Rồi sai con đi mua thịt cá sấu về ăn, về ngơi ngồi ăn ngon lành vậy đó. Thầy hỏi thiệt đạo tràng, mấy bà cụ trong đây có ai ăn thịt cá sấu chưa? Có chưa? Mới mốt thử đi, kêu con mình mua cho mình thử, tại vì ăn chay kỳ không mà, đâu có ai ăn chay trường đâu, phải không? Cho nên từ đây về sau quý Phật tử ơi, muốn giữ được thân người, giữ mãi thân người của mình đó, thì điều đầu tiên đừng giết chết em của mình. Mình muốn mình bảo vệ được sự sống thì hãy bảo vệ sự sống cho người khác. Ăn đầy tháng con cháu mình cũng vậy, ăn đầy tháng cho con cho cháu, chàng ơi cầu nguyện cho nó được bình an, cho nó được mạnh giỏi, cho nó đừng có bị bệnh, cho nó đừng có đau đớn, cho nó đừng có khổ. Mà quý Phật tử ơi, cái ngày đầy tháng đó quý Phật tử gieo không biết bao nhiêu sự đau đớn, sự đau khổ cho chúng sinh khác. Ở đây ai ăn đầy tháng mà không cắt cổ dịch không? Có không? Ăn đầy tháng làm dịch cúng, ăn thôi nôi làm dịch cúng, cúng căn làm dịch, rồi còn mua đầu heo nữa. Quý Phật tử ơi, cúng căn có nghĩa là cúng cái gốc của con. Mà cái gốc của nó là gì? Là phúc. Là chữ phước mà nên nè. Thanh phước. Chữ phước là phúc đó. Là cái gốc đó quý Phật tử. Chữ thanh là trong sạch. Mình đến đây là mình trở về cái gốc trong sạch của mình. Mà mình cúng căn có nghĩa là gì? Là gốc, là chữ phước đó. Cúng căn là cúng cho con mình có phước. Mà quý Phật tử ơi, mình cắt cổ một cặp vịt vậy rồi làm gì có phước đây? Hay là giái cúng căn con mình cái đầu heo, quý Phật tử ơi, làm gì có phước được đấy? Cho nên tất cả chúng ta cúng căn mà quý Phật tử ơi, mình đi hỏi nhầm người rồi. Thí dụ như mình đi cúng căn, thầy ví dụ thôi nghe, mình muốn cúng cái gì đó mà mình hỏi nhầm một cái cô ăn chay đó, thì cô đó mới dạy mình, ừ con mần cái đó con cúng thì con mua tàu hũ về con kho con cúng được rồi con, thí dụ vậy. Nhưng mà mình lỡ mình hỏi nhầm một cái ông mà xỉn hoài luôn, ông nói không được, đừng có cúng tàu hũ, mày mua khô cá sặc gần mày nướng đưa cho tao là được rồi. Thấy không? Cũng như vậy, khi mà mình muốn cúng căn, mình vô trong chùa mình hỏi là khác. Mà mình hỏi ông lên bà xuống, mình hỏi những cái người khuất mặt khuất mày, thì tất cả những chúng sinh đó nó kêu mình cúng gà cúng vịt. Quý Phật tử ơi, tất cả những ông lên bà xuống, họ nói những cái điều mà mình tưởng chừng như là quá tầm hiểu biết của mình. Chắc có lẽ là ông bà mình về thiệt, nói cái gì cũng trúng bóc à. Ở trong cái ống đũa mình bao nhiêu chiếc, bà này bà nói đúng hết. Trong túi bao nhiêu tiền, bà nói đúng hết. Nhà bao nhiêu đứa, bà nói đúng hết luôn. Thì như vậy mình nói chắc có lẽ là ông bà cửu quyền mình về. Nhưng mà kỳ thực quỷ nó đang về đó quý Phật tử. Những cái người mà ngồi luyện thiên linh cái đó, cái ông thầy đó, ông có một cái câu để mà khắc chế cái linh hồn con thiên linh cái. Mà thiên linh cái là một người phụ nữ chưa có chồng, còn đồng trinh mà bị chết. Thì cái ông này, ông đến, ông canh chừng cái mộ đó đúng 49 ngày. Ông đào mộ người ta lên, ông cắt cái đầu của cô gái đó, ông đem về. Ông gói trong cái hộp quý Phật tử, rồi ông để trên cái bàn thờ, âm u dữ lắm. Rồi tự động nó khô, chảy vậy đó. Rồi ông dùng cái lời thần chú để mà ông sai sử cái linh hồn thiên linh cái. Quý Phật tử ơi, nhà mình chuẩn bị, mình đi, mình đến, mình nói là bữa nay cầu hồn ba mình về, là con thiên linh cái nó biết rồi. Nó là quỷ mà. Cái người mà đến hỏi ông thầy đó, thì ông thầy ông ngồi ở đây, thiên linh cái nó ngồi kế bên nè, cho nên ông cứ hỏi nó hoài, nó trả lời trong lỗ tai của ông để trả lời lại cho mình. Đó, thí dụ như bây giờ ông đang ngồi, ông nói cái bắt đầu nó nói đây là vợ, đây là con gái, đây là thằng con trai, đây là thằng út vân vân, đây cháu nội, đây cháu ngoại, nó chỉ mặt đúng bóc luôn. Nhà nào mà nó không tới, quý Phật tử hổng tu đó hả, nhà nào mà không có quỷ tới quý Phật tử. Vì sao vậy? Thế giới hữu như hữu hình của mình đó, thì mình còn ngăn ra nhà này số nhà mấy, nhà kia số nhà mấy, nhà này ở xã nào, nhà kia ở xã nào. Nhưng cõi vô hình nó đâu có phân biệt như mình đâu, nó đi tuồn luôn. Cho nên nhà nào cũng có quỷ cả. Cái chỗ mà mình kêu là nhà, hổng chừng thế giới vô hình là đồng quan cỏ trái, là nơi quỷ nó ở nhiều lắm. Cho nên có nhiều khu vực đó quý Phật tử ơi, nhà cất san sát mà sao mà tối ngày nó lộn xộn hoài. Nằm ngủ đó hả là thấy nó cứ đè hoài, nồi cơm ăn sáng chiều thiêu liền, nó dọc cơm. Tại vì nó đâu có nói là nhà đâu, thế giới hữu hình của nó đi tuồn luôn mà. Quý Phật tử thấy đó là quỷ. Cho nên rồi cuối cùng rồi cái bắt đầu nó đợi câu. Mình muốn lấy tiền người ta thì mình nói ngọt phải không quý Phật tử? Con thiên linh cái nó cũng như vậy đó, nó nói ngọt lắm, nó khuyên mình tu không à. Xong xuôi rồi, bà ơi bây giờ bà gắng bà lo tu đi. Bà còn thiếu nợ cửu quyền thất tổ, con gà, hai con gà đó, bà giải bà cúng đi, rồi cũng đem vô cho ông thầy. Ông thầy mới cúng lại cho thiên linh cái nó ăn. Thiên linh cái nó ăn mặn, nó là quỷ nó ăn mặn, chứ còn thiện thần hay là hộ pháp ai mà ăn thịt chúng sinh đâu. Phải không? Cho nên rồi cứ vậy mà cứ tin, cứ tin, cứ tin. Rồi quý Phật tử ơi, mình tin, mình cho người ta ăn, người ta tội có một, mình cắt cổ đây nè, tội mình mới 10 đó. Thấy không? Mình cắt mình đâu có dám ăn đâu quý Phật tử. Mình cắt cổ mình luộc cho nó ngay ngắn đàng hoàng, rồi bưng lên khệ nể cúng cho thiên linh cái ăn, cúng cho quỷ ăn. Đó rồi cuối cùng rồi cửu quyền mình đói. Cửu quyền mình đói mà mình cứ cúng, mình cứ ỷ y là ngày nào tôi cũng cúng cửu quyền hết. Điều thứ nhất mình đã đuổi cửu quyền ra khỏi nhà. Điều thứ hai, con quỷ nó ngồi nó ăn cửu quyền dám lên giành không quý Phật tử? Không dám lên giành đâu. Cũng giống như là cha mẹ bị ăn cờ ăn cướp, nó vô nó chói góc đó. Con đi vô tưởng đâu cha mẹ còn ngồi, nó cứ mua đồ ăn để trên bàn hoài, rồi ăn cướp nó ngồi, nó ăn cha mẹ ngồi nhiễu nước miếng, ăn không được. Như vậy đó, tất cả chúng ta làm những cái điều mà mình tưởng chừng như là báo hiếu, tưởng chừng như mình cúng lại, nhưng mà quý Phật tử ơi, mình làm sai rồi. Mình làm nó trật con đường đi về Phật, làm đánh mất thân người của mình nữa. Thầy khuyên đạo tràng của chúng ta, bây giờ muốn giữ được thân người, điều thứ nhất đừng nên sát sanh nữa. Ở dưới quê mình sát sanh nhiều lắm đó quý Phật tử à. Hạn chế chừng nào hay chừng đó, mỗi lần mà mình sát là mất đi một miếng dầu, tức là mất đi cái chất người của mình. Bây giờ kiếp này quý Phật tử nè, mình mạnh giỏi, mình khỏe, mình cao, mình đẹp, mình thông minh, mình giàu có, nhưng mà quý Phật tử cứ sát sanh hoài, làm cho thân người của mình, chất người của mình nó lưng xuống, chết rồi qua kiếp sau thành người đó xấu hơn một chút, bệnh hơn một chút, ít thông minh hơn một chút, nghèo hơn một chút. Và lúc bấy giờ mình tiếp tục mình làm xấu nữa quý Phật tử, mình ăn mặn, mình không lo tu nữa, kiếp sau mình xấu nữa, mình lùn hơn một chút, mình đen hơn một chút, mình dốt hơn một chút, rồi mình khổ hơn một chút. Rồi tiếp tục mình cứ làm những cái điều khổ cực đó, tiếp tục mình làm tất cả những cái điều mà không có chân chính quý Phật tử. Mình làm những cái điều mà sát sinh hại vật, mình làm những điều mà gọi là ác khẩu của mình, chửi bới hàng xóm nè, mày tao mày tớ với anh em ruột thịt của mình nè, trợn mắt trả treo với cha mẹ mình nè. Rồi cái chất người nó mất thêm một chút nữa quý Phật tử, kiếp sau sanh ra chân không có, tay không có, mắt cũng không có. Có con mắt mà không được nhìn, có cái miệng mà không được quyền nói, có đôi chân mà không thể đi được mà phải lết, có đôi tai mà què quặt như thế này. Rồi quý Phật tử ơi, cũng mang thân người mà lê lết ở đầu đường xó chợ, xin từng miếng cơm thừa cá cặn. Rồi tiếp tục cũng còn ác nữa, phải không? Kiếp sau cũng còn cái thân người nữa, mà sanh ra nó rồi nó nằm một chỗ thôi, đau nó cũng khóc, đói nó cũng khóc, mừng nó cũng khóc, cái gì nó cũng khóc, nó nhúc nhích như là một con người thực vật. Và quý Phật tử ơi, cái con người đó sau khi chết rồi, quý Phật tử ở ngoài thế giới vô hình, mình thiếu nợ đứa nào nhiều thì mình về thế giới của đứa đó. Thiếu nợ cá lóc thành con cá lóc, thiếu nợ cá linh thành con cá linh, thiếu nợ con chó gì đi nhậu thịt chó không thì biến thành con chó, thiếu nợ con mèo biến thành con mèo quý Phật tử, thiếu nợ con rắn biến thành con rắn. Cho nên rồi mình mất cái thân người là chết luôn quý Phật tử ơi. Mất cái thân người rồi vạn kiếp không bao giờ tìm lại được đâu. Bởi vì có bao giờ con rắn mà nó vào trong đây nó ngồi nghe pháp không? Có không? Có con mèo vô trong đây nghe pháp, có con cá lóc vô trong đây nghe pháp không quý Phật tử? Cho nên mất thân người, mang thân của súc sinh, mang thân của cá, mang thân của chim rồi vạn kiếp trầm luân không bao giờ tìm lại được thân người. Thầy mong rằng đạo tràng chùa Thanh Phước của chúng ta cố gắng giữ thân người và đi về nhà xem coi trong tâm của mình chất người nó còn hay mất, chất người nó còn đầy hay đã lưng rồi nghe quý Phật tử. Đi về nhà kiểm tra coi ngày hôm qua hôm kia gì đó có chửi mẹ mình không, có mắng có nạt bả không, có là lưng phân nửa bình dầu rồi. Ở đây có ai thường thường hay nạt cha mẹ mình đâu, có không? Thầy hỏi chơi thôi chứ thầy biết hết. Có đâu có dám giơ tay lên đâu, phải không? Tất cả chúng ta, nếu mà thầy nói cái này là tế nhị và khiêm tốn lắm đó, ít nhất hơn một lần thôi, mình đã từng mắng, mình đã từng chả treo, mình đã từng hỗn ẩu rồi quý Phật tử. Kể cả các cụ lớn tuổi này, bây giờ mình già, mình tóc bạc, mình ngồi, mình hồi tưởng xa xưa, ít lắm quý Phật tử à. Ít các cụ mà cứ bằng ngọt ngào với cha mẹ, rất ít các cụ phụng thờ cha mẹ lắm, rất ít. Còn bao nhiêu quý Phật tử ơi, chúng ta cứ nửa nạt nửa mở, ba hồi thương, ba hồi ghét, ba hồi hiếu, ba hồi chửi đó, hiểu không? Mình giận là mình nói nặng liền à. Tất cả chúng ta tại sao cứ đổ cái chất người của mình hoài, làm cho cái bình dầu đèn bổn mạng của mình nó lưng xuống hoài vậy quý Phật tử? Cái đèn bổn mạng tức là cái đèn thọ đó, mình mà để cho cái đèn thọ nó vơi cái dầu đi thì ngọn đèn nó mau tắt, phải không? Nguyên cái bình dầu đốt được một tháng, mà nửa bình dầu còn có 15 ngày, mà chút xíu ở dưới này nó đốt chừng 3 ngày hết rồi. Cho nên người nào mà biết làm thiện châm dầu vô thì sống lâu một chút, mà sống lâu khỏe, sống thâu cứ bằng là thanh
thanh thản, sống lâu mà an vui. Còn quý Phật tử ơi, cái kiểu mà thứ nhất đó là cái bình dầu, cái đèn dầu nó còn mà châm dầu mà không phải là dầu tốt đó, nó cháy mà nó cháy không có được tốt, nó cháy mà nó khét nghẹt, cháy mà nó cứ lên khói hoài, nó chết không chết, nó tắt không tắt mà nó cứ cùng trong cái đèn dầu hoài. Sống như vậy khổ lắm quý Phật tử, phải không? Có nhiều bà cụ lớn tuổi rồi, già rồi, sống rất nhẹ nhàng. Con cái nói má đi chùa đi má, bà đi đâu đi, bà đi hành hương chỗ nào, bà nói với sư cô đi, bà đi chỗ nào con đưa tiền cho bà đi. Hồi nhỏ bà khổ với tụi con quá rồi, bây giờ bà lớn bà đi chùa, bà đi chơi cho khỏe đi. Cây đèn dầu ngon đó quý Phật tử, phải không? Nó châm dầu lửa trắng. Còn cái đèn dầu mà con của mình nó châm dầu lửa đỏ vô không đó quý Phật tử, chàng ơi, nó cháy lụp bụp, nó pha nước, nó bị nhiễu nước ở trong á, rồi lên khói hoài luôn. Cũng cháy vậy mà không tốt, cũng sống vậy mà không khỏe, phải không? Có nhiều bà cụ nói một câu, tao sống với vợ chồng mày chết tao chết quá. Tức là nó châm cho mình loại dầu xấu đó quý Phật tử à. Nó không tắt, nó cháy, mà nó cháy theo cái kiểu khổ đau, cháy mà nổ lóc bóc, cháy mà cứ lên khối hoài, cháy mà gần nó nhiều chừng nào là tao mau chết chừng nấy. Ở đây có bà cụ nào than câu đó không? Có ai than tao sống gần tụi bay tao chết sớm không? Có không? Có, la lớn lên quý Phật tử. Ở đây đó thầy không nói hết đâu, nhưng mà đạo tràng nào thầy đến cũng đều có những bà già như thế, nhưng mà đều không dám nói, thương con không dám nói. Vậy thôi chứ không có gì hết đó. Quý Phật tử ơi, có một đứa con gái đó ở bên Sa Đéc đó, nó giận mẹ nó 10 năm rồi, nó không nói chuyện với mẹ nó, không ăn cơm chung với mẹ nó, ai điện thoại hỏi thăm mẹ nó sai con nó vô nói. Nó không bao giờ trả lời, không bao giờ kêu một tiếng mẹ luôn, 10 năm trời mà không ai biết hết, bởi vì mẹ nó luôn luôn lúc nào ai hỏi tới đều là con gái con tôi tốt lắm, nó hiền lắm, nó không có gì đâu. Đến hồi năm vừa rồi, tháng 7 vừa rồi đây, thầy qua bên Sa Đéc thầy giảng, bà già chạy đến, bà quỳ xuống. Bà nói thầy ơi, hôm nay tháng 7 thầy qua đây, thầy nói với thầy trụ trì chùa của con đó, thầy giảng Du Lan, hôm nay con xin nói thiệt với thầy, con gái con 10 năm rồi nó không kêu con bằng tiếng mẹ. Thì lúc bấy giờ bà già mới thổ lộ một chút cái niềm đau của bà già. Thì quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta bị con cái nó ngược đãi nhiều lắm. Có khi nó ngược đãi bằng hành động, tức là tai của nó xô mình, tai của nó cung với mình. Ở bên Vĩnh Long đó quý Phật tử, một đứa con gái lực điền 50 mấy tuổi rồi, nó kêu má nó đưa cái bằng khoáng, tức là đất đai chia cho con gái lớn con Thảo, đất đai đưa cho con gái thứ hai con Hiếu, chia hết rồi. Bả còn có một miếng đất hương quả, để sau này có chết miếng đất này sẽ có thể làm đám làm tuần thất cho bà. Nó nghe lời chồng nó bài bạc hết tiền, bán luôn đất của mẹ nó cho, nó về nó kêu bả đưa cái giấy bằng khoáng, giấy đỏ của miếng đất bả đang ở. Bả không đưa, bả đưa cho nhỏ gái thứ hai, nhờ còn gái cả bả không đưa, đưa gái thứ hai. Nó đi về cái bả nói tao đưa cho con Hiếu rồi, tao không đưa cho mày đâu. Trời ơi quý Phật tử ơi, nó chửi bả rồi, mẹ mà thấy con mình chửi thì bắt đầu mới tức, phải không? Mày chửi trời đánh mày, mày hổn quá trời đánh mày. Nó nhào vô nó quất bả, nó té xuống, nó dậm lên bụng bả mấy cái, bỏ nó đi. Bà già bả lết qua nhà con Hiếu một hồi, tới đó cái bả nói con Thảo nó đánh tao đau quá mày. Con Hiếu nó má đau đau, tao đau ngay bụng nè. Thì quý Phật tử ơi, 10 phút sau đưa vô bệnh viện bà chết. Bác sĩ kiểm tra dập hết lá lách luôn, đặt tên cho nó là con Thảo. Mà quý Phật tử thấy nó có Thảo không? Con mà nó đánh mẹ như thế đó, vì nghe lời chồng chút xíu thôi. Ở đây thầy không dám nói những ông chồng hết nghe, nhưng mà có những người chồng nát rượu, nát cờ bạc quý Phật tử ơi, rồi làm liều, cứ xúi vợ về làm những điều hành hạ cha mẹ như vậy đó quý Phật tử. Thành ra rồi đó quý Phật tử ơi, mình sống ở đây, cái chất người của mình, điều thứ nhất là đừng nên sát sanh giết hại những đứa em xung quanh mình, điều thứ nhất. Điều thứ hai, đừng xúc phạm và đừng làm tổn thương ông Phật sanh ra mình, phải không? Cha mẹ là ông Phật đó quý Phật tử à, phải không? Cha là Phật giữa đồng trưa, mẹ là Phật giữa nắng mưa tảo tần, cha là Phật giữa đường trần, mẹ là Phật giữa dạng lần ngược xuôi. Cho nên quý Phật tử ơi, cha mẹ của mình là ông Phật đó. Tại vì sao mà mình không thấy cha mình là Phật? Bởi vì con mắt Phật của mình nó mất rồi. Cho nên quý Phật tử không thấy cha mình là Phật. Con mắt Phật của mình nó tiêu tùng rồi, nó bị mù lòa rồi. Cho nên mình không nhìn thấy mẹ mình là Phật. Phải không quý Phật tử? Kính lễ mẹ, Bồ Tát buồn hay khóc? Bồ Tát buồn mái tóc phủ màu mây. Ở đây Bồ Tát nào mà tóc đen mới mốt cũng phủ màu mây thôi. Là hiện thân của giấc giả tháng ngày, là Bồ Tát của nghìn tay và nghìn mắt. Ở trong đây quý Phật tử ơi, chúng ta là Bồ Tát đó, chứ không phải chơi đâu. Mẹ của chúng ta là Bồ Tát, cha của chúng ta cũng là Bồ Tát. Mẹ của chúng ta là Phật, cha của chúng ta cũng là Phật. Hai vị Phật mãi mãi không bao giờ ngồi trên tòa sen quý Phật tử à. Phải không? Ông Phật nào cũng ngồi tòa sen. Cha với mẹ có ngồi tòa sen không? Có không quý Phật tử? Ở dưới quê này đó thì có thể là ngồi trên bờ đê chăn vịt cha mình đó. Ông Phật chăn vịt mới ghê chứ. Phải không? Quý Phật tử thấy có ông Bồ Tát nào, ông Địa Tạng nào mà cầm cây gậy tre mà đi chăn vịt không? Ông Địa Tạng cứ cầm cái tích trượng, tay cầm viên minh châu. Còn cha của mình là một vị Bồ Tát mà ta chỉ cầm cái gậy tre đi chăn vịt để mà đổi mồ hôi, đổi nước mắt của mình để đem về cho tất cả chúng ta từng chén cơm ngon, từng tô canh ngọt. Mà bây giờ già rồi, ông già mình ông lụm cụm răng, ông rụng hết, mắt ông mờ rồi, cái bắt đầu lưng ông còng xuống vậy, ông cầm cái gậy tre không nổi nữa, cái bắt đầu về nó chê. Thầy nói sao chứ ba con đâu có giống ông Địa Tạng đâu, nhìn ông mắt gớm luôn, thấy không? Tại sao ổng còng vậy quý Phật tử? Vì ổng tỷ lệ nghịch với đời của mình đó. Con dần lớn bên đời cha dần tắt. Con mà lớn cha tắt, con lớn cha tắt, con gái đẹp mẹ xấu. Phải không? Quý Phật tử nữ nào đó mà bây giờ còn mái tóc đen đó, thầy nói quý Phật tử từ 15 tuổi tới 25 tuổi khoảng đó thôi. Còn mấy người kia lớn rồi. Bây giờ thầy nói 15 tới 25, mình soi gương, mình chải đầu, mình vẫn thường tự hào. Nếu mà cô Phật tử nào mà tự hào mái tóc của mình đẹp đó, thì chúng ta mang một cái tội lớn nhất luôn. Khi mình tự hào mái tóc của mình đẹp, tội lớn nhất là chưa bao giờ vòng tay cảm ơn mẹ. Chưa có. Phải không quý Phật tử? Ai tặng cho mình mái tóc thề, mái tóc đẹp, mái tóc mượt mà, mái tóc ống ả đó? Mẹ Quan Âm tóc rồi đó, đã tặng cho mình một mái tóc tuyệt vời như vậy. Nhưng mà có bao giờ đứa con gái nào mà nó vòng tay bên mẹ nó nói một câu ngắn ngủn mà thôi: mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Chưa bao giờ, phải không quý Phật tử? Mà không phải riêng quý Phật tử 15-25 mà tất cả chúng ta luôn. Ở đây ai cảm ơn mẹ đâu, giơ tay lên coi. Thầy kêu giơ tay lên hoài, nó mỏi tay thầy quá. Chưa có người con nào cảm ơn, phải không? Nhưng mà ở đây thầy nói không phải chỉ có mái tóc đâu quý Phật tử. Mẹ đã tặng cho mình những lời nói bập bẹ dở lòng, có cảm ơn không? Hồi nhỏ sanh ra có biết nói chuyện không? Mẹ dạy. Vậy mà chưa bao giờ cảm ơn. Dìu cho chúng ta bằng những bước đầu tiên chập chững, có cảm ơn chưa? Dẫn cho chúng ta, dạy cho chúng ta đi, dạy cho chúng ta nói, tặng cho chúng ta mái tóc, tặng cho chúng ta làn da mượt mà. Trời ơi, nhỏ con gái này con ai da nó mịn dữ ta, da nó trắng dữ. Bắt đầu ngẩng cao đầu đi vậy đó, phải không? Nhưng mà mình cũng không biết làn da đẹp này ai cho, mái tóc đẹp này ai cho, không biết luôn. Thầy mong rằng chiều hôm nay quý Phật tử ơi chạy về nhà, nếu Bồ Tát buồn hay khóc còn sống, quý Phật tử ơi hãy ôm mẹ của mình và nói một câu: mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Để rồi tất cả chúng ta khỏi phải ân hận suốt cả một cuộc đời. Đồng ý không quý Phật tử? Vỗ tay là hứa với mình rồi đó, hứa với lương tâm mình, hứa với trái tim của mình rồi đó. Mà đứa nào mà về mà không làm đứa đó tội. À, bây giờ trong đây, trong đạo tràng này, nếu hai mẹ con mà đi đến đây tu, quý Phật tử ơi tiện lắm, phải không? Ăn cơm trưa xong rồi lén lén ôm mẹ mình một cái: bà già Bồ Tát ơi, tôi báo cho bà một tin mừng nè, tôi yêu bà lắm. Được không? Một lời nói rất là chân tình quý Phật tử. Còn con trai cũng vậy, hãy chạy về bên cha của mình, vòng tay vào ôm cha mình và nói: bố ơi, con xin lỗi bố. Hay là: cha ơi, con xin lỗi cha. Tất cả những cái điều mà mình mình làm tội mà mình nhớ, và tất cả những cái tội đối với cha mình mà mình đã quên, tất cả những điều đó con xin lỗi hết. Để không đâu quý Phật tử, mới mốt không có người cho mình xin lỗi đâu. Không có người cho mình xin lỗi đâu quý Phật tử à. Thôi thế từ nay mất cha rồi, đong đầy nước mắt cũng vậy thôi. Mãi theo danh lợi cam lỗi đạo, thầm gọi vào tim tiếng cha ơi. Thấy không? Bây giờ không có gọi vào tim, bây giờ gọi bằng miệng mà gọi không tròn chữ nữa. Phải không? Tới ngày mà mình gọi được cha mình bằng cái trái tim, bằng âm thanh từ trong trái tim thổn thức, mình kêu cha mình bằng ngôn ngữ của trái tim, thì lúc bấy giờ ổng lên trên bàn ổng ngồi rồi quý Phật tử à. Phải không? Bây giờ quý Phật tử nào mà hạnh phúc còn hai ông Phật kế bên thì hãy cười đi quý Phật tử. Và đừng bao giờ để mà chúng ta làm một hành động nông nổi, chạy vào trong chùa Thanh Phước, quỳ xuống trước tượng Phật, bạch Đức Thế Tôn, con nguyện đem 10 năm tuổi thọ của con cúng dường cho mẹ con cúng dường cho cha con, cầu nguyện cho mẹ con, cha con qua khỏi cơn nguy hiểm trong bệnh viện. Quý Phật tử ơi, mình đợi đến khi nào mẹ mình không còn thở được nữa đó, mà phải mượn cái bình oxy để thở, mình sống làm sao đến nỗi mà cha mình nằm ở đó, ăn không biết ăn, cười không biết cười, nói không biết nói, lúc bây giờ mình mới cúng dường 10 năm tuổi thọ. Như vậy là quá bất hiếu đó quý Phật tử, chứ không phải có hiếu đâu. Cho nên thầy mong quý Phật tử trong đạo tràng Thanh Phước, lần đầu tiên thầy nói chuyện thôi, nếu mà có cái gì mà hơi nặng nhẹ quý Phật tử ơi, trải lòng vui tha thứ nha, bỏ qua nha quý Phật tử. Quý Phật tử đừng bao giờ cúng dường tuổi thọ khi mẹ mình thở bằng oxy, đừng cúng dường như vậy. Mà bây giờ hằng ngày quý Phật tử có quyền cúng dường tuổi thọ cho cha mẹ mình mà mình không tốn tuổi thọ của mình. Quý Phật tử ơi, mỗi một ngày mình làm cho mẹ mình cười một lần, cúng dường 15 phút tuổi thọ. Mỗi một ngày mình làm cho cha mình vui một lần, mình đã cúng dường 15 phút tuổi thọ. Một ngày quý Phật tử làm mẹ mình cười chừng 10 lần là mình cúng dường nhiêu rồi? 150 phút, đúng không? Quá sung sướng, quá hạnh phúc hơn quý Phật tử, mà không có tốn cái tuổi thọ của mình, mà mẹ mình sẽ sống lâu hơn, mẹ mình sẽ đẹp hơn, mẹ mình sẽ trẻ hơn, mẹ mình sẽ khỏe hơn. Cúng dường như vậy đi quý Phật tử, nó không cần bông hoa trái cây nhang đèn gì cả, mà nó chỉ cúng dường bằng nụ hôn và quả tim thôi. Không có nụ hoa, không có quả gì cả, mà chỉ có nụ hôn của một đứa con gái hôn lên má của mẹ mình, và trái tim của một đứa con trai cúng dường cho cha mình. Như vậy đó quý Phật tử, hai ông Phật của mình đủ vui và đủ sống lâu rồi, phải không? Quý Phật tử thích cúng quả tim và nụ hôn không? Thích không? Thích thì như vậy thì hãy về làm đi, kẻo không kịp. Quý Phật tử à, có một chàng thanh niên đó, mẹ mất sớm rồi, cha sống như vậy để nuôi con. Quý Phật tử ơi, đi giác mướn, giác lúa. Mỗi lần mà ghe lúa đến trên nhà máy xây lúa là chạy đến giác. Rồi nhà nghèo, không có công việc làm, rồi cũng không có trình độ nữa quý Phật tử, rồi chỉ có giác mướn thôi. Chàng ơi, mỗi lần mà ghe về là giác lên trên nhà máy, thôi giác, giác ngày rồi giác đêm cho nó lòi tiền ra thêm. Rồi đến một ngày kia quý Phật tử ơi, nó đi học nó sung sướng lắm, nó đòi xe đạp điện cho xe đạp điện, nó đòi cái gì cho cái nấy. Một ngày kia làm việc quá sức rồi quý Phật tử ơi, trên cái miếng dán bắt qua, từ trong bờ bắt qua cái ghe lúa đó, miếng dán đột quỵ gớt dưới sông. Người ta phóng xuống ẩm ổng lên đưa vô bệnh viện, chứ nhà cửa đâu mà có mà để, ở nhà trọ hai cha con. Đưa vô bệnh viện, nó vô nó chăm sóc cho ổng, chửi bới ổng hoài luôn quý Phật tử. Nó vô nó chăm sóc, nó chửi hoài. Một ngày kia nó bỏ nó đi chơi đâu, cả ngày trời vậy đó, tới chiều tối vậy nó mới chạy về. Khi mà nó chạy về thì nó thấy những người mà làm việc trong bệnh viện kêu đạo tỳ đó, bắt đầu bỏ nó cha nó vô trong quan tài. Nó chạy về nó thấy người ta đang khiêng cha nó liệm vô trong quan tài. Nó chạy về nó dỡ mấy cái gối, mấy cái ga trong bệnh viện lên, thì nó thấy có một lá thư nhỏ vậy. Tay chân thì bị lóng cống, bị tai biến, bị đột quỵ mà gán mà giết cho nó. Cầm cái lá thơ lên nó đọc: con trai yêu của bố, đáng lẽ bố chết lâu rồi, nhưng mà vì con bố mới gán sống. Bố nói thiệt với con, mỗi lần mà mỗi buổi sáng con vô bệnh viện, bố chỉ cần nhìn mặt con thôi, bố không cần uống thuốc nữa. Ngày nào mà bố chạm cái tay của bố vào trong tay con, bố thấy bố khỏe dữ lắm, con trai yêu của bố. Nhưng mà bố buồn, bố tủi quá. Hồi còn nhỏ đó, mỗi lần đút cơm cho con ăn, mẹ con chết sớm mà, con chạy vòng 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 ở trong phòng, bố phải bò theo con để đút cho con ăn được một muỗng cơm. Bây giờ bố bệnh, tai biến, miệng của bố méo, con đút cơm cho bố, lỡ văng hộp cơm ra ngoài, con cũng mắng, con cũng chửi bố nữa. Hồi còn nhỏ mặc quần cho con, bố phải dụ con 5 lần 7 lượt kể cho con nghe chuyện này chuyện kia để con xỏ được cái chân con vô trong ống quần. Bây giờ bố bệnh rồi, cái chân của bố nó lóng cóng vậy nè, mà bố lỡ sọt 2 chân vào trong một ống, con cũng mắng, con cũng chửi bố nữa. Hồi còn nhỏ con kêu bố kể chuyện cho con nghe. Cái câu chuyện đó bố đã kể con 5 lần, 7 lần, 10 lần, 20 lần rồi. Mà mỗi lần con kêu là bố kể, mỗi lần con kêu là bố kể. Bây giờ mỗi lần mà con nói cái chuyện gì, bố chỉ cần hỏi ngược lại con có 1 lần thôi, con lại mắng bố, con nói bố ông điếc hả? Bố buồn lắm, bố tủi thân bố lắm, con trai yêu của bố. Thằng nhỏ cầm miếng thơ ngước xuống ôm cái chân của quan tài và khóc nức nở nghẹn ngào và nói một câu: bố ơi, con xin lỗi bố. Quý Phật tử ơi, muộn màng lắm. Bây giờ không xin lỗi đi thì mới mốt muộn màng lắm đó quý Phật tử à. Đó là những chất liệu để cho chúng ta mãi mãi giữ được thân người đó quý Phật tử. Phải không? Muốn làm cha làm mẹ thì bây giờ mình phải có hiếu với cha với mẹ. Mình muốn ăn cây xoài, quý Phật tử ơi, mình phải tưới nước, mình phải dung phân. Phải không? Mình muốn con của mình nó gọi mình bằng mẹ thì bây giờ quý Phật tử đừng bao giờ xóa đi tiếng mẹ trong bờ môi của mình. Mình muốn con của mình nó kêu mình bằng bố thì từ đây trở về sau đừng lấy trái tim của bố mà mình dẫm đạp lên trên đó quý Phật tử. Cho nên muốn con mình thương mình hãy thương bố mẹ của mình đi. Đừng bao giờ nói rằng tại sao con gái của con hình như nó quan gia trái chủ với con thiếu nợ nó ha, nó thiếu nợ con gì đó mà mẹ con không có thuận với nhau. Ăn cơm nhìn nhau ngồi là chửi trên mâm cơm mà không hiểu sao nữa. Quý Phật tử đừng suy nghĩ như vậy. Sở dĩ con của mình nó có những hành động đó thì hãy nhìn lại trái tim của mình một chút đi, đừng nhìn con của mình nữa. Ở đây là thầy khuyên thật đó. Nhìn coi trong một khoảng nào đó, một quá khứ xa của mình, từ nhỏ cho tới bây giờ, mình có lần nào làm tổn thương trái tim của mẹ mình hay không? Để bây giờ cái nhân quả nó đến rồi, con của mình nó lại làm tổn thương trái tim của chính mình. Phải không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta, thầy mong đạo tràng chùa Thanh Phước, con đường tu của mình chỉ còn hai lối thôi. Một, đừng sát sinh hại vật nữa, để rồi chất người của mình bị lưng xuống. Điều thứ hai, hãy trân trọng hai Đức Phật chưa có một diễm phút ngồi trên tòa sen. Phải không quý Phật tử? Đạo tràng có thấy cha mẹ mình giống ông Phật không? Không rày, thấy ông bà không giống. Bữa nay nhìn kỹ lại thấy hơi giống giống rồi. Phải không? Bữa nay nhìn kỹ thấy hơi giống giống đó. Nhờ thầy nói bây giờ con nhìn kỹ rồi thấy giống á. Quý Phật tử ơi, mẹ của mình sở dĩ mà lưng còng đó là tại vì một Đức Phật hy sinh cho những đệ tử ruột của mình. Ông trời ông nói ông nặng ra một cái sinh vật mềm eo à, mềm nhũng đó quý Phật tử. Ông nói với mấy ông thần, sinh vật này mềm nhũng mà con gắn cắn không chết. Cái sinh vật này đó quý Phật tử ơi, ông trời ông nói với các thần đó, chỗ này nước mắt nhiều lắm. Tại vì cái sinh vật này lạ lùng lắm. Chồng nó thương nó hạnh phúc, nó cũng khóc. Mà chồng nó chửi nó, ngược đãi nó, con nó mắng nó, hành hạ nó, không nghe lời nó cũng khóc. Phải không? Cái sinh vật này ngộ lắm, có nhiều con mắt lắm. Một con mắt nó nhìn vô trong mồm cái con của nó có ngủ ngon không? Một con mắt nó nhìn lại trường học cái con của nó đi học có ai ăn hiếp không? Một con mắt nó nhìn tại chỗ cái con nó té chỗ nào nó chạy lại nó đỡ lên. Có nhiều tay lắm, một tay bồng con, một tay quét nhà, một tay xách nước, một tay đi chợ, một tay lặt rau, một tay nấu cơm, một tay dọn cơm cho chồng ăn nữa. Ta nói cho các thần nghe, sinh vật này nói dốc đại tài. Nó dốc đại tài luôn, dọn mâm cơm lên rồi. Chồng con đang ngồi ăn, ông chồng nói: bà Lợi ăn chung luôn đi. Một chúng sinh, một sinh vật nói dốc đại tài: tôi ăn rồi, ông với tụi nhỏ ăn đi. mặc dù chưa có ăn một miếng cơm nào cả. Ta đặt tên cho sinh vật này là người mẹ đó. Ở trong đây ai được ông trời đặt tên người mẹ đâu? Tất cả phải không quý Phật tử? Vậy thì mình coi coi mình có xứng đáng là thiên chức của mẹ hay không? Cho nên các cụ lớn tuổi rồi thì thầy không dám nói nha. Còn quý Phật tử còn trẻ tuổi nè, người nào mà mới vừa lên xe qua và người nào chuẩn bị lên xe qua và sắp lên xe qua, tất cả chúng ta nam cũng như nữ thì hãy nhớ một điều: hôn thú là một giấy chứng nhận cho cô dâu và chú rể được nhập học vào trong trường đại học làm cha và làm mẹ đó. Hôn thú là một giấy chứng nhận cho cô dâu và chú rể vào trường đại học làm cha và làm mẹ, chứ không phải hôn thú để chứng minh cho hai đứa nó có quyền sống chung với nhau. Không phải đâu quý Phật tử. Mà hôn thú là một giấy chứng nhận cho cô dâu bước chân vào trường đại học tập làm mẹ, cho chú rể bước chân vào trường đại học tập làm cha, chứ không phải bước chân lên trên cái chiếc xe qua rồi hai đứa ngồi cười không. Không phải. Mà cho những đứa con mình cười, chứ không phải hai đứa cười đâu. Cô dâu và chú rể bước chân lên xe qua, cô dâu và chú rể không phải để cười với nhau, mà hãy để dành những nụ cười đó cho những đứa con của mình. Bây giờ quý Phật tử ơi, cô dâu và chú rể cười với nhau hớn hở, cười 2 năm chia tay. Có khi nó cười 6 tháng nó cũng chia tay. Chia tay sớm đỡ đau khổ, ghê không? Một con dâu mới cưới 6 tháng nói với thằng chồng, tức là chú rể đó, không hiểu nhau, chia tay nhau sớm đỡ đau khổ. Nguy hiểm không quý Phật tử? Trong khi hôn thú là một giấy chứng nhận để cô dâu tập làm mẹ, chú rể tập làm cha, còn ly dị là một bản án tử hình, mà người bị xử tử chính là những đứa con vô tội đó quý Phật tử à. Phải không? Một bản án tử hình đó chứ không chơi đâu. Cho nên đó, đừng có cười sớm quá quý Phật tử. Phải không? Cô dâu và chú rể hãy lo đi, tập làm cha và tập làm mẹ đi, để rồi dành lại những nụ cười của mình cho những đứa con sau này. Có nhiều người chồng mới cưới vợ về cho vợ mình cười nhiều lắm. Vợ thích đi đâu cho đi, thích mua áo gì mua cho đó, thích trang sức gì mua trang sức đó, thích trang điểm kiểu gì cho trang điểm kiểu đó, thích nhuộm tóc màu lông chuột cho em nhuộm luôn, thích nhuộm tóc màu tím Hàn Quốc cho nhuộm luôn. Quý Phật tử ơi, cười nhiều đi, sau này con mình khổ. Cho nên tất cả chúng ta phải nhớ một điều, để rồi sau này thân người của chúng ta mãi mãi được gìn giữ. Phải không? Lần này thầy chỉ nói cho quý Phật tử nghe cái cách để chúng ta giữ mãi thân người thì có hai cách thôi. Một là ăn chay đi quý Phật tử. Nếu người nào ăn chay kỳ thì cũng nên hạn chế cái tâm sát của mình. Phải không? Đừng có giết ruồi giết muỗi nữa quý Phật tử. Thân hữu tôn ti, mạng vô thượng hạ. Cái thân của nó tuy nhỏ hơn mình nhưng mà sự tham sống sợ chết nó y hệt như mình thôi. Cho nên đừng có mà để cái tâm sát của mình. Ở đây thầy nói cái tâm sát có nghĩa sao quý Phật tử biết không? Mình thí dụ mình vô tình mình đạp lên con kiến, cái chuyện đó thì không nói rồi. Còn đằng này mà mình để cái bánh mà nguyên con kiến nó bu vô, cái bắt đầu mình lấy ngón tay mình nhấn nó mà mình nghiến răng đó quý Phật tử, cái xác đó nó mới thành tội. Con kiến nó nhỏ xíu à, cái tay mình đè xuống vậy nó đủ chết rồi. Vậy đó mà cái tâm sát của mình khi đè con kiến rồi quý Phật tử, nghiến răng một cái mình dở lên không còn thấy con kiến nữa. Phải không? Đó là cái nghiệp sát của mình là ở chỗ tâm thức đó quý Phật tử. Cho nên thí dụ mình chưa có điều kiện để mình ăn chay, quý Phật tử vẫn còn có quyền ăn mặn, nhưng mà nên hạn chế tâm sát của mình. Đừng có đi tìm món ăn này, đừng có tìm thịt con kia để mà quý Phật tử thỏa mãn cái lưỡi của mình nữa quý Phật tử. Ăn để mà sống chứ không phải sống để đi tìm món ăn. Mình làm sao? Mình chỉ nạp năng lượng vào trong người của mình để mình tu tập mà thôi. Đừng có lựa chọn món này, lựa chọn món kia nha quý Phật tử. Lựa như vậy tội chúng sinh, tội những đứa em bé bỏng của mình lắm đó. Phải không? Quý Phật tử nãy giờ thầy nói có mệt lắm không? Có mệt không? Mô Phật, thầy hỏi vậy con không dám trả lời. Thầy nhìn đạo tràng có già không mà thầy hỏi có mệt không? Đạo tràng của tụi con lúc này là già dữ lắm rồi. Mấy cụ ngồi trên ghế còn mệt, huống chi con ngồi xếp bằng ở dưới đất. Con đuối dữ lắm rồi, tê chân, đau thắt lưng con dữ lắm rồi. Quý Phật tử muốn nghỉ không? Muốn không? Người không, người không nói, người chỉ cười thôi, biết trả lời sao đây? Phải không? Nếu mà nói không đó thì thầy nói nữa nó mệt nữa. chân nó đang tê mà nói nữa là mệt nữa. Mà nếu nói mệt quá thầy ơi thì tội nghiệp ông thầy Đại Đức MC mới nói thầy chịu khó dữ lắm, công việc nhiều thứ lắm mà nghe đạo tràng mình thỉnh cầu là thầy đi qua đây liền cảm động vô cùng cho nên không dám nói phải không. Nhưng mà mệt thiệt. Mô Phật, chẳng những tụi con mệt mà tụi con buồn ngủ nữa. Hơn 10 giờ rưỡi rồi nó buồn ngủ mà nó vừa đói bụng nữa, con cũng đuối nữa. Hồi sáng đó thì có người ăn, có người chưa ăn sáng thầy à. Người nào hồi sáng có ăn ổ bánh mì rồi thì bây giờ chịu nổi. Còn người nào mà chưa ăn bánh mì giờ này nó đói run tay rồi. Mà bây giờ nói thầy ngưng ngang thì nó cũng uổng phải không quý Phật tử? Lâu lâu mới nói một lần mà tự nhiên ngưng ngang nó cũng uổng. Chứ thật sự ra đó là tụi con cũng mệt lắm. Bây giờ thầy không cần quý Phật tử là đói bụng, không sợ. Không sợ quý Phật tử tê chân luôn cũng không sợ, sợ quý Phật tử ngủ à. Quý Phật tử ơi, thí dụ như bây giờ đó quý Phật tử tê chân nhưng mà quý Phật tử vẫn còn nhìn thầy, vẫn còn nghe. Phải không? Mình đói bụng mình vẫn còn nghe được nhưng mà ngủ lấy gì nghe? Phải không? Ở trên đây nói không biết đúng sao mà chứ cứ gật đầu hoài luôn vậy thì chết rồi. Phải không? Hồi nãy giờ ai buồn ngủ đâu? Có không quý Phật tử? Mô Phật, nguyên một đạo tràng của con buồn ngủ hết. Thầy đâu có nói đạo tràng mình ngủ đâu mà nó buồn ngủ quý Phật tử à. Tại sao quý Phật tử biết không? Cái đạo tràng chùa Thanh Phước này tuyệt vời lắm. Có bờ sông, có rừng, có vườn cây nữa. Cho nên rồi cái không khí nó mát mẻ lắm. Phải không? Mà sáng mùa này là sáng mùa lập đông rồi. Phải không quý Phật tử? Ngồi trong đây nó có quạt mà nó không nực nữa, ngồi nó lạnh lạnh, nó hiu hiu mà vậy là dễ ngủ lắm chứ không phải chơi đâu. Hồi sáng mà không có ăn bánh mì thì giờ này còn thức mà ăn chừng ổ gửi là bắt đầu buồn ngủ rồi. Phải không? Ăn hễ mà nó no là tự nhiên nó ngủ rồi, nó ngộ vậy đó quý Phật tử ơi. Hồi nãy ai ăn một ổ đâu? Có ai ăn một ổ đâu? Một ổ là buồn ngủ mà ăn một ổ rưỡi là nó ngày ngợt khó chịu lắm đó. Thật sự ra quý Phật tử ơi, cuộc đời của mình nè, năm cái chất độc mà ma nó thả xuống đây đó, mình dính hết luôn, không người nào mà không nhiễm độc hết. Nó ở trong thế giới của ma đó, nó mới luyện. Khi cuộc đời mà nó còn hỗn quang đó quý Phật tử, chúc dung tà thần đem ma quân tấn công cõi trời á, lúc bấy giờ thiên binh thiên tướng đánh đuổi chúc dung tà thần chạy đi. Mà lúc ổng chạy đó, ổng đập cây búa của ổng một cái bể cái dòm trời thiên khung lung luôn. Thì lúc bấy giờ cái dòm trời thiên khung lung nó bị nứt ra một đường thiệt lớn vậy đó quý Phật tử. Rồi thế giới ma nó xuyên qua cái kẻ nứt của dòm trời thiên khung lung, nó mới luyện năm loại chất độc xuống đây: tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn uống và ngủ. Năm loại chất độc nó luyện xuống đây. Quý Phật tử ơi, ai không bị tiền nó nhiễm độc đâu, giơ tay lên coi. Mình sống không có ái tiền, không có thích tiền, tôi không có bị tiền ô nhiễm. Ai không thích tiền? Trong thế giới của chúng ta có hai người không thích tiền, trừ Đức Thế Tôn ra nha. Có hai người không bao giờ thích tiền. Một người nằm trong bụng mẹ, một người nằm trong quan tài, không thích tiền. Phải không? Còn nhiêu là biết tiền, thích tiền hết đó quý Phật tử. Nhiều khi đó có nhiều người đó là bị bệnh tâm thần quý Phật tử. Bị bệnh tâm thần nói năng lộn xộn, nhưng mà hễ mà gặp tiền rồi tỉnh lại liền. Gặp tiền tỉnh lại liền. Có một cái ông đó cư sĩ tu, quý Phật tử ơi, ông tu ông trúng số. Ông trúng số rồi ông giấu con ông. Rồi sau đó cái bắt đầu con ổng nó phát hiện đi, nó mới lục nó lấy của ổng. Ổng buồn mà tới nỗi mà ổng bị tai biến. Ổng nằm trên giường bệnh vậy nè quý Phật tử, hôn mê vậy đó. Uống nước đổ sữa thôi, ăn cơm không được, tay chân nó bị liệt rồi. Vậy đó mà trong cơn hôn mê của ổng, ổng giơ tay lên ổng nói trả tiền tao đây. Ổng cứ giơ tay lên trả tiền tao đây. Con cái nó mới lấy tờ giấy số nó nhét vô ngón tay ổng bỏ xuống. Rồi một hồi tờ giấy số nó gớt cái ông trả tiền tao đây. Quý Phật tử ơi, người đó ngộ độc thiền, ngộ độc tiền quá xá phải không? ở đây đó quý Phật tử, gán sống làm sao đừng có chết rồi cái nhớ tiền nghe quý Phật tử. Không phải là mình ham tiền là mình chết rồi mình thành đồng tiền, không phải. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, có một bà mẹ đó làm lũng vậy đó, làm lũ lam lũ làm ăn để dành tiền. Nhà thì nền đất ở dưới quê, rồi bà đào ngay góc cột đó, bà để có mấy cái khâu vàng mấy chỉ thôi, bà lắp đất lại. Tới ngày bà chết rồi, bà quên chỉ cho con trai bà là má cất vàng ngay góc cột, quên quý Phật tử. Linh hồn đi không được. Con chó kế nhà bên nó có bầu, nó có chữa đó. Ngày mà nó sanh, con chó con sanh ra, linh hồn bà nhập vô trong con chó. Con chó con cứ chạy qua nhà bên đây hoài luôn. Hàng xóm thấy vậy cho vợ chồng nó nuôi. Mà con chó lạ lùng nằm ngay góc cột, không bỏ ở đâu cũng nằm ngay góc cột, mà cứ bươi bươi góc cột hoài luôn. Lúc bấy giờ con trai với con dâu nó thấy lạ lùng quá, sao mà con chó mà làm gì nó bươi góc cột hoài. Đào ngay gỗ góc cột lên có mấy cái chiếc nhẫn rồi quý Phật tử. Xong xuôi rồi mới lấy mấy chiếc nhẫn lên. Thì khi mà buổi sáng đào ngay góc cột lấy mấy chiếc nhẫn lên, chiều con chó chết. Quý Phật tử thấy có đôi khi vì cái đồng tiền đó mà linh hồn của mình không có được an đó quý Phật tử. Có nhiều bà già nằm cứ lấy hơi lên không quý Phật tử. Các thầy các cô được mời lại tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Kim Cang, tụng hoài, bà cứ nằm bà hước hoài luôn. Vậy đó mà có cái bữa đó 3 năm quý Phật tử ốm nhôm ốm nhách nằm cứ hước hoài, đổ nước thôi. Bữa đó con nhỏ cháu nó ở bên Mỹ nó về, nó thấy cái gỗ trầu của bà, nó khóc ôm gỗ trầu. Nó mới lợi, nó nói ngoại ơi, con tiêm cho ngoại một miếng trầu nghe, chẻ cái miếng cao ra để vô lá trầu, bỏ vô cái ống gì đó, ống quấy đó, nó quấy là cốp bả trên đây làm cái khì bả chết. Chàng ơi, bả chờ có cái gỗ trầu của bả không? Quý Phật tử thấy không, mình chết khó hay không là do chính mình. Con người ta chết đi rồi nó đau đớn nó khó là do mình hết, mình buông tay không được. Một người đàn ông mới vừa cưới vợ rồi bị tai nạn gì đó chết, quý Phật tử ơi, không nỡ nào bỏ vợ mình đâu. Linh hồn trở về nhà trước đã, rồi nhìn thấy vợ mình như vậy ra đi không đành, rồi cuối cùng rồi cứ núm níu hoài luôn. Ở bên Tây Tạng có một người đàn ông thương một người vợ, bị tai nạn xong rồi chết đuôi quay về, đứng nói chuyện với vợ mà vợ đâu có hay ho gì đâu quý Phật tử. Thì một chút xíu sau thằng bạn nó mới chạy vô cho vợ hay, chị ơi, ảnh bị tai nạn chết rồi, bây giờ cái xác anh nằm trong bệnh viện đó, cho chị hay. Đó thì bắt đầu ổng đứng ổng ghen, ổng nói tại sao ổng đứng đây không nói chuyện mà nói chuyện với cái thằng đó. Thì quý Phật tử thấy ổng bắt đầu ổng ghen, ổng không chịu đi đâu hết, giống như là một người không có hộ khẩu, sống ngoài dòng pháp luật của mình vậy đó. Linh hồn đó trốn ở lại nhà. Rồi mỗi tuần thất, cái người bạn trai của chồng cứ đến cúng về, và người này cứ ghen tương hoài luôn. Cuối cùng rồi cái bữa đó cúng thất ổng xong, thì vợ của mình bưng dĩa trái cây xuống, lấy cái dao gọt trái cây đãi cho anh bạn, mà gọi là anh bạn tốt của chồng mình. Thì cái linh hồn nhập vô cây dao, chàng ơi, tự dưng rồi vừa vô cây dao, cái thằng bạn trai nó đâm con vợ của chính nó đâm mấy dao chết, rồi nó tự sát tại đó luôn, cây dao gớt xuống trên bàn, hai xác chết. Quý Phật tử ơi, rồi lúc bấy giờ một vị mà lạc ma Tây Tạng, ổng tu, ổng xuất thần ra, ổng mới thấy cây dao đó là cái nhà của một linh hồn giết vợ mình, giết bạn mình 80 năm trời mà giam mình vào trong cây dao, lấy cây dao làm cái chỗ nương tựa như ở nhà vậy đó quý Phật tử. Vị lạc ma này khuyên cỡ nào cũng không chịu đi ra hết quý Phật tử à, cứ ở mãi trong đó vậy đó. Rồi cuối cùng một ngày kia, khi mà vị lạc ma này nói một lời nói chí lý, bây giờ đó linh hồn đã bị nặng nề, sát khí nó quá nhiều mà còn nương tựa vô cây dao nữa, biết bao giờ linh hồn mới được đầu thai. Giải quyết như thế rồi mới chịu rời khỏi cây dao, đi vào trong những cái chùa mà bên Tây Tạng tu tập đó quý Phật tử. Cho nên thầy nói mình tu ở đây có thể rằng là ai cũng mong đi về Phật, nhưng mà cái điều mà quý Phật tử dễ quên, mình lấy cái gì đi về Phật, phải không? mình quên điều đó đó quý Phật tử à. Mình phải còn nguyên cái thân này nè, mình mới về Phật. Mình còn nguyên một chất người mình mới về Phật được. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, thầy ví dụ cho dễ hiểu. Người nào cũng muốn như thế này nè, người nào cũng muốn rằng là ban đêm vậy đó, là mình muốn đi lại đằng kia mình xem hát. Ai cũng muốn đi lại đằng kia để xem hát hết. Nhưng mà mình quên cây đèn của mình hết dầu, tối hù không biết đường đi đâu. Cầm cây đèn không có dầu làm sao soi đường cho mình đi được. Cũng giống như bây giờ từ đây mà qua thế giới Tây Phương Cực Lạc của quý Phật tử, có cây đèn nên là quý Phật tử ơi, mình đi nó sáng trưng vậy đó, đi khỏi cần mà dòm ngó gì cả. Còn nó mất cây đèn rồi, quý Phật tử ơi, nó tối tăm mờ mịt, đi bước chân lộn một cái là đi vào thế giới ma, bước chân lộn một cái vào thế giới ma. Phải không? Mà cây đèn đó yêu cầu quý Phật tử, bản thân của chúng ta là cây đèn, còn những tâm của mình, miệng của mình, mắt của mình làm những điều thiện, nghe những điều thiện, nói những điều thiện, thấy những điều thiện, làm những điều thiện, đi đến những nơi thiện. Quý Phật tử ơi, là mình châm dầu vô cái thân mình để cho chất người của mình càng ngày nó càng nhiều hơn nữa. Thì như vậy là quý Phật tử, hai điều để chúng ta giữ mãi được thân người: đừng sát sanh và cúng dường cho cha mẹ, để chúng ta giữ mãi được thân người của mình nghe quý Phật tử. Thôi nói bao nhiêu nghĩ được rồi, thầy nói là thấy quý Phật tử nhìn thầy mà ngơ ngác quá, chàng ơi không biết chừng nào ông ngừng đây nữa. Phải không? Nói dài, nói hoài, nói dai mà nói không chịu nghỉ thì kỳ quá chứ. Dị bụng lắm mà mới nói rằng là không có đâu thầy ơi, thầy nói đi, lâu lâu thầy đến tụi con nghe, tụi con chăm chú lắm, thầy cứ nói đi. Dị bụng lắm, giống như kiểm vậy quý Phật tử. Đi ngang qua cái nồi kiểm bốc mùi, trời ơi kiểm này tôi ức sức gì, tôi quất hai tô mà quất chén một ngán ngược rồi, phải không? Cho nên ông giảng sư nào nói hay không biết, dở không biết, nhưng mà quý Phật tử ơi, ngon cỡ nào cũng chén thôi, lần sau còn dám xin một miếng kiểm để ăn. Sư cô mà ép mình ăn chừng một tô kiểm, năm sau thấy kiểm dội liền, phải không? Bây giờ thầy nói tới đây, thầy dứt điểm là quý Phật tử ơi, lần hai mình còn yêu cầu sư cô thỉnh ông thầy Minh Thành qua giảng nữa. Bây giờ nói thêm chữ tiếng nữa thôi, mơi mốt không muốn nghe tới tên Thích Minh Thành nữa đâu, phải không? Bây giờ nói thêm một tiếng nữa thôi, thầy ơi bây giờ con chỉ mới buồn ngủ thôi, thầy nói thêm một tiếng nữa con nhịn đói con ngủ tại chỗ cho thầy nghe, phải không? Bây giờ thầy ngưng đi thì cũng được rồi đó. Mơi mốt rồi thầy trò mình còn gặp nhau, con còn cười với thầy một chút, thầy nói một tiếng đồng hồ nữa, mơi mốt không dám nghe tới tên thầy đâu. Nghe sư cô nó mời thầy Thích Minh Thành làm bộ lãng lãng đi chỗ khác, phải không? Bây giờ ngưng được chưa? Ăn chén được rồi quý Phật tử, kiểm nó ngon, ăn chén được rồi, bới thêm chén nữa, ăn là bỏ mứa đó quý Phật tử, phải không? Thầy nói thêm một chút xíu nữa là quý Phật tử thấy hết ngon lành gì rồi. Vừa vừa như vậy mà nó ngon quý Phật tử à, nó ngon từ đây tới chiều, nó ngon từ đây về tới nhà luôn nữa quý Phật tử, phải không? Chứ đâu phải mà ngon chút xíu rồi nó ngán suốt cả cuộc đời, phải không? Già không rồi mà hễ hỏi nghe nữa không, cứ cái đầu thì gật xuống mà cái chân nó nói sao bà cứ gật đầu hoài, bà tôi tê muốn chết, bà cứ gật đầu hoài, phải không? Cho nên hôm nay á, trong cái đạo tràng tâm sự lần đầu tiên thầy nói với quý Phật tử mới tròn 2 tháng tuổi, cái đề tài nó rất là thực tế, tức là giữ mãi được cái thân người để cho chúng ta biết cái cách để mà chúng ta đi cho đúng con đường đi về Phật. Không có gì khó phải không quý Phật tử? Đừng làm đau đớn thân xác em của mình, và đừng bao giờ làm cho hai ông Phật sanh ra mình phải khóc. Chỉ có hai vấn đề nho nhỏ đó thôi là quý Phật tử ơi, mình đã đủ hành trang đi về Phật và đủ hành trang để giữ mãi thân người của mình rồi. Một lần nữa thầy cầu nguyện toàn thể đạo tràng chùa Thanh Phước của chúng ta, tuy là già nhiều nhưng mà thầy vẫn cầu nguyện đạo tràng của chúng ta luôn vui, luôn khỏe, luôn trẻ, luôn đẹp, luôn yêu thương, luôn tha thứ, và nhất là mãi mãi được sống và ngủ yên trong bàn tay của Đức Phật. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
con đường đường thánh cao giang giao mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui. Niềm an vui